Kính thưa các quý Phật tử, sau khi lắng nghe bài pháp thoại không có gì phải lo lắng, thì ngay sau đây là phần vấn đáp tự do. Quý vị có thể nêu câu hỏi liên hệ đến hiểu biết Phật học hay là những ứng dụng Phật pháp trong đời sống thực tiễn, hoặc là chia sẻ những khúc mắc của bản thân hay người thân mà đôi lúc mà áp dụng lời Phật dạy chưa đúng cách đó, cái kết quả nó chưa đạt được trong tầm vối của mình. Do đó quý vị hãy mạnh dạn chia sẻ.
Dạ thưa quý vị, thưa Phật, khi mà người thân mình mất ấy, thì mình có thấy hoặc là biết họ chưa có đi vãng sanh hoặc là đầu thai nơi nào đó. Vậy mình, những gì mình có thể làm để tới 49 ngày mình sẽ giúp cho họ được đi?
Thực tế đó, khi còn là người phàm, không ai đủ năng lực để thấy biết rằng là người thân của mình đã tái sinh hay chưa. Cho nên mọi phát biểu liên hệ đến điều mình gọi là biết cảnh giới tái sinh của người thân á, chỉ là giả định thôi. Nếu cái hiểu biết đó bắt nguồn từ một giấc mơ mà quý vị có thể viện dẫn lý do đó là báo mộng, thì quý vị nên hiểu rất rõ rằng mơ là những thứ không có thật. Cái có thật đó thì có thể kiểm chứng được vào ban ngày, còn trong ban đêm á, những cái ức chế cảm xúc của tình thương, tình yêu mà mối quan hệ huyết thống đó, một người sống dành cho người quá cố sẽ làm cho mỗi người đó là cảm nhận được người chết trong giấc mơ của mình theo một kiểu khác nhau. Vợ mơ thấy chồng quá khứ theo một kiểu khác so với người cha đối với đứa con trai. Và anh em á, quan tâm lẫn nhau. Cho nên á, chúng ta không nên tin vào các nội dung giấc mơ, vì mơ không có thật. Để khắc phục cái mối lo lắng này đó, thì quý vị nên dùng đèn tia hồng ngoại rọi vào gáy cổ mỗi ngày 2 lần, mỗi lần trung bình 15 phút và có một lần trước khi ngủ. Quý vị sẽ được ổn định thần kinh, máu lưu thông lên trên não. Và đồng thời mỗi ngày nên dùng 2 bàn tay, lấy cái lòng bàn tay so vào gáy cổ 9 lần mỗi lần 2 phút. Quý vị sẽ có tác dụng hỗ trợ tích cực cho sức khỏe điều trên. Ngoài ra còn giúp cho mình tránh được các bệnh như là thoái hóa đốt xương cổ, thoái vị đĩa đệm xương cổ, những cái chứng bệnh đau nhức tê mỏi bại liệt sụi ở vùng cổ, vùng khuỷu tay, vùng cổ tay và các đốt đốt tay. Và bằng sự thực tập này đó, quý vị sẽ hiếm khi nào gặp thấy một giấc mơ về đêm. Ngoài ra đó, thì theo Đức Phật đó, chúng ta phải buông bỏ cảm xúc vào ban ngày, là chuyện xảy qua rồi, khép nó lại, đừng ký ức nó nữa. Chuyện chưa xảy ra thì không lo lắng. Cái sống an lạc hạnh phúc, chánh niệm với hiện tại, thì các ức chế tâm lý không có cơ hội xảy ra trong giấc ngủ. Không nằm sắt, không nằm gối cao, không nằm nghiêng bên trái, không nằm ở gối quá cứng, không nằm trong cái không gian quá nóng hay quá lạnh, thì các giấc mơ thường hiếm khi xảy ra. Quan trọng hơn hết là phải hiểu về luật tái sinh trong vũ trụ mà một người sau khi chết phải trải qua. Học thuyết tái sinh được Đức Phật khám phá có tên gọi là 12 nhân duyên. Ở mắt xích thứ 3 và thứ 4 giải thích về sự tái sinh. Thức đó là viết tắt của thức tái sinh hay là tâm tái tục. Sau khi chết, thân thể này đó sẽ dần dần trở về với đất nước lửa gió. Tâm thức không phải là dấu chấm cuối cùng của cái chết, lập tức có mặt trong một cái phôi thai mới khi mà có một đôi nam nữ có quan hệ giới tính vào thời điểm mà người nữ có thể thụ thai. Tâm thức đó đã có mặt trong cái phôi 10 tháng sau đó, đối với thời gian sanh đẻ bình thường, 8 tháng rưỡi đối với sanh non, 12 tháng đối với sanh muộn, thì một người chết trở thành một cô cậu bé mới. Thì đây là kiến thức về tái sinh mà Đức Phật đã cung cấp cho chúng ta trong các kinh. Ít nhất á, cái phần đó được Đức Phật lặp lại hàng trăm lần trong kinh Tứ Cân Bộ bản Pali. Như vậy là những người tu học Phật sau khi hoàn tất lễ tống tán hoặc là thổ tán hoặc hỏa tán, hoặc là sau hỏa tán chúng ta thả tro cốt của người quá cố xuống sông, thì công việc quý vị cần làm là gì? Tạo các phước báo và công đức nhân danh người quá cố mà làm. Nếu tài sản làm đó là của người quá cố thì người quá cố sẽ hưởng được trọn phần công đức, hoặc là trước khi chết họ có di chúc bằng miệng hoặc bằng văn bản rằng sử dụng nguồn tài sản của tôi cho các việc thiện, việc Phật sự. Người thân đó phải có trách nhiệm thỏa mãn cái nguyện ước cuối cùng của người quá cố, và việc làm đó sẽ mang hạnh phúc trọn vẹn cho người chết, và người còn sống trực tiếp làm được hưởng cộng hưởng 1/7. Nếu nguồn tài sản được làm việc thiện nhân dân người chết là thuộc sở hữu của người đang còn sống thì người chết được cộng hưởng 1/7, tức là một cái khoản cộng hưởng tương đối thôi, không đáng kể, và toàn bộ quả phúc còn lại thuộc về người trực tiếp bỏ sở hữu tài sản mình ra làm. Lý do có cộng hưởng là vì nhờ tình thương dành cho người chết mà những người sống trong quan hệ huyết thống đó đã bỏ tiền bạc ra, công sức ra, thời gian ra để làm các việc nhân đạo hoặc là làm các việc Phật sự, chứ bình thường chưa chắc chúng ta đã làm. Cái cộng hưởng đó làm cho người chết tiếp nhận được mặc dù tài sản không thuộc về họ. Dung hòa hai trường phái Phật giáo Nam truyền và Bắc truyền, sau 49 ngày trải qua các khóa lễ cầu siêu 7 lần hoặc nhiều hơn, quý vị hãy dịp bàn thờ không cần thiết phải cúng kính nữa, để di ảnh của người quá cố lên trên bàn thờ chung nếu họ là cha mẹ ông bà của chúng ta. Còn ở vai vế là con cháu anh chị em, quý vị có thể bỏ luôn hình ảnh đó, hoặc là giữ một cái di ảnh gắn ở trong phòng khách hay là ở một cái chỗ nào đó thôi, không cần phải nặng nề cái không khí tang tóc nữa. Người Phật tử thì không cần thiết phải để tang, vì tang là văn hóa của người Trung Hoa và Nho giáo, mà Phật giáo Việt Nam đó bị ảnh hưởng áp đặt, chứ còn dân hóa Phật giáo là không để tang. Để hòa với cái tập tục này đó, thì mỗi khi một nhà sư qua đời, các đệ tử xuất gia đó sẽ chích một cái khăn màu vàng trên trán thôi, còn nhiều nơi bỏ luôn cái khăn vàng đó, người ta chỉ là một cái miếng nhỏ hình chữ nhật, khoảng 1.5 cm chiều rộng, 3 cm chiều dài, và để trước ngực bên tay phía tay phải, để biết rằng đây là đệ tử xuất gia, đệ tử cầu pháp của vị tăng sĩ qua đời đó. Còn các vị tu sĩ đến dự lễ tang đó chỉ là những người đến phúng viếng và chia buồn, mục đích là để phân biệt đâu là người có quan hệ pháp thống và đâu là những người là có thiện cảm đến tham dự thôi, chứ không nên nặng nề về cái không khí tăng tốc, vì cái đó nó không thuộc về văn hóa Phật giáo. Tuyệt đối là đừng bỏ áo quần vật dụng của người chết vào trong hòm đang khi tẩn liệm, vì nhiều người nghĩ rằng là người đó chết xuống âm phủ tiếp tục sử dụng những thứ này, nó trở nên rất là vô ích. Nếu cần thiết á, thì quý vị chỉ mang theo cái bằng phái quy y Tam Bảo để nhắc nhở người chết là một Phật tử, một cái sâu chuỗi hay một cái áo tràng mà người đó thường sử dụng khi đi chùa hoặc làm lễ tại gốc tâm linh của nhà mình, để nhắc nhở họ rằng là Phật tử rồi thì không nên chấp thi thể này, tài sản này, vợ con này, chồng con này, mọi thứ tạo dựng được trên đời này là của tôi, là sở hữu của tôi, là tự ngã của tôi. nhờ đó tái sanh nhẹ nhàng và nhanh chóng thôi. Tôi nói như thế là để hòa, hài hòa với hai trường phái Phật giáo. Còn riêng nhận thức của tôi đó, thì sau khi chết là tái sanh lập tức như Đức Phật đã dạy trong các kinh điển Pali thôi. Thì dầu quý vị tin theo trường phái nào thì thời gian tối đa là 49 ngày thôi. Như vậy tất cả các giấc mơ không phản ánh được hiện thực về sự tái sanh của người chết, do đó hãy khép các nỗi lo đó lại.
Vâng, kính bạch trên thầy trụ trì Quang Minh, kính bạch thượng tọa giảng sư, kính thưa thầy, thì con cũng là một Phật tử, cho nên trong vấn đề và không có nghi vấn vấn đề luân hồi sinh tử, nhưng mà con nhận thấy rằng có một số tôn giáo bạn họ không có tin về thuyết luân hồi. Sinh tử luân hồi trong đạo Phật nói chung là Phật tử đều tin có thuyết luân hồi, nhưng riêng với những tôn giáo bạn thì họ không tin điều đó, không có thuyết luân hồi. Họ tin cuộc đời của họ sinh ra, bắt đầu và kết thúc, đến và đi, địa ngục và thiên đàng. Như vậy thì thầy là một vị giảng sư đã từng đi hành pháp khắp Nam Châu. Thầy có khi nào thuyết giảng cho những tôn giáo bạn để họ hiểu rằng thuyết luân hồi có thật, nhưng mà cái thật đó kết quả bằng nhân quả hoặc là nghiệp mà trở lại luân hồi hay không? Cái này không phải là câu hỏi mà con muốn nêu lên cái khái niệm để thầy chia sẻ thêm cho chúng con hiểu rõ về vấn đề luân hồi. Tại sao chỉ có Phật giáo tin luân hồi mà tôn giáo bạn thì họ không tin điều đó? A Di Đà Phật.
Trong các nhóm tôn giáo đó, tôi chia làm hai loại. Nhóm tôn giáo luân hồi gồm có Ấn Độ giáo, ngày xưa gọi là Bà La Môn giáo, Kỳ Na giáo, một giáo phái vô thần ở tại Ấn Độ. Và các tôn giáo còn lại gồm có Nho giáo, Do Thái giáo, Tin Lành giáo, Thiên Chúa giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo, Hồi giáo. Thì các tôn giáo nhóm thứ hai đó chỉ tin có hai cảnh giới thôi. Thiên đường, còn gọi là thiên quốc, nước của Chúa, và quả ngục hay địa ngục, tức là cảnh giới đầy đọa những người thiếu niềm tin vào Chúa, hay còn gọi là các con chiên ngoài đàn. Còn trong văn hóa tôn giáo của người Trung Hoa đó, thì quả ngục đó là nơi giam nhốt và trừng phạt những kẻ xấu. Dầu có một vài cái cách lý giải khác nhau về cái cảnh giới địa ngục và thiên đường, các tôn giáo nhóm nhất thần và đa thần đó đều giống nhau ở chỗ đó, là chờ đến ngày phán quyết cuối cùng, nhất là nhóm tôn giáo Do Thái, Thiên Chúa, Tin Lành, Chánh Thống. Khi chúng ta đặt câu hỏi là từ lúc mà hàng tỷ người chết trong lịch sử 4,6 tỷ năm cho đến cái ngày được gọi là phán xét cuối cùng, Judgment Day, thì những cái linh hồn đó sẽ tồn tại ở chỗ nào? Các linh mục, các mục sư, các rabbi sẽ bí lù vì kinh thánh không hề đề cập. Không đề cập thì họ đâu biết đâu trả lời. Họ nói là họ sẽ get line, đứng sắp hàng chờ đó. Chờ Chúa phán xét ai là xuống quả ngục, ai là thiên đàng. Cái đó là cái bế tắc của học thuyết, mà không phải chỉ tín đồ bị gặp phải, các linh mục, tức là những nhà lãnh đạo tôn giáo cũng bị bế tắc theo, vì kinh thánh của họ không đề cập đến. Nói cách khác là người sáng lập ra tôn giáo cũng bí lụ. Đạo Phật là tôn giáo rất đặc biệt và ngoại lệ, chủ trương á bảo toàn năng lượng, nói theo vật lý học hiện đại. Còn thuật ngữ của Đức Phật á, qua Bát Nhã Tâm Kinh thì có một cái câu gồm có những chữ như sau: nhất thiết pháp bất sinh bất diệt, bất tăng bất giảm. Tạm dịch là mọi sự vật hiện tượng không tự sinh ra, không mất đi vĩnh viễn, không tăng thêm, không giảm bớt. Nội dung của câu kinh này đó hoàn toàn y hệt với cái học thuyết bảo toàn năng lượng mà các nhà vật lý học hiện đại đã chủ trương. Chúng ta có thể chứng minh được điều đó qua hiện tượng như là dưới tác động của nhiệt, hơi ẩm á, đó là góp phần tạo thành mây. Cũng dưới tác động của nhiệt, mây đó trở thành mưa, tạo thành các giọt nước. Rồi nước đó là chìm xuống lòng đất, trở thành suối, sông, mạch nước ngầm. Rồi dưới tác động của nhiệt, tiếp tục bốc hơi. Cái quy trình đó, đó là nó luân chuyển. Nhưng mà cái nguồn năng lượng tổng thể trong những thứ này không mất đi, chỉ đổi từ dạng này sang dạng khác thôi. Cái đó Đức Phật gọi trong Bát Nhã Tâm Kinh là gì? Không tăng thêm, không giảm bớt. Hoặc như hiện tượng lở và bồi của sông nước ở miền Nam, tỉnh Cà Mau á, và Bạc Liêu là hai nơi đó bị hiện tượng lở đất ở vùng Duyên Hải. Đang khi ở Kiên Giang thì hiện tượng bồi đất để làm cho người ta có thể lấn ra phía biển đó cả hàng cây số và xây thêm những ngôi nhà biệt thự cao cấp cho giới sang trọng ở. Đất đó không tự động ở trên trời rơi xuống mà có. Rồi khi mà bị lở đó thì nó không phải mất đi vĩnh viễn, lở chỗ này thì bồi chỗ khác thôi. Cái quy luật tuần hoàn của đó là như thế. Thì Đức Phật á là một bậc tuệ giác thấy rất rõ. Thân thể thì trở về với quy lý chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt, chất vận động, tâm thức là tái sinh. Tâm thức cũng được bảo toàn. Mà dĩ nhiên nó không phải là một, cũng phải là hai. Giữa kiếp sống vừa trôi qua và kiếp sống sắp tới. Dĩ nhiên là dù có giải thích cỡ nào đi nữa, bằng sự nhồi sọ giáo dục tôn giáo từ nhỏ, những người khác tôn giáo người ta chỉ chấp nhận có hai cảnh giới thôi, thiên đàng và quả ngục, chiên trong đàn và chiên ngoài đàn. Các giải thích khác họ không chấp nhận. Học thuyết tái sinh của Đạo Phật có thể chứng minh được bằng sự truy luận, bằng cái cảm nhận gián tiếp. Ví dụ như hiện tượng thần đồng và thiên tài. Các cháu bé 5-3 tuổi chưa từng được giáo dục dạy về các môn mà các cháu là sở trường, chỉ cần nghe thấy, chỉ cần được nhắc đến thôi, bỗng dưng cái nguồn năng lực kiến thức về lĩnh vực chuyên môn đó tuôn trào bất tận, giống như là thác của Niagara nằm giữa biên giới của Canada và Hoa Kỳ vậy. Nó tuôn trào bất tận. Nhưng khi lớn lên đó thì cái năng lực đặc biệt ở tuổi thơ mà các thằng đồng có sẽ trở lại bình thường thôi. Cho nên nó nổi trội trong cái giai đoạn là tuổi thơ. Nếu lớn lên mà những nhân vật đó không tiếp tục phát huy, đầu tư thì nó bị bão hòa trở lại. Thì cái điều này cũng giống như Mỹ là một quốc gia có cái tốc độ phát triển sớm, thì có thể cách đây 150 năm nó đạt đến đỉnh cao. Mà khi đã đỉnh cao rồi đó thì sự phát triển sau đó nó bị bão hòa và các nước mới bắt đầu trở thành nước nổi lên và phát triển nhanh chóng hơn, tạo ra những cái tiện ích hiện đại hơn. Trong đó có Trung Quốc. Chúng ta thử đặt ra câu hỏi, cái gì đã làm cho các thần đồng nổi bật hơn các cháu bé bình thường? Đạo Phật nói, tổng thể các năng lực nghiệp ở kiếp trước không mất đi sau cái chết. Cho nên nó được bộc phát và tái sử dụng lại. Do đó, học thuyết này dạy chúng ta cái tính trách nhiệm đạo đức đối với các hành vi hoặc tư duy hoặc lời nói hoặc việc làm. Dù có khéo léo được bảo kê, ô dù qua mặt được lưới luật pháp tạo ra những bất công, không ai có thể qua mặt được luật nhân quả. Thế mà cách đó, mọi thứ diễn ra dẫn đến người thông minh, kẻ ngu si, người phước báo, kẻ nghèo cùng, rồi người thuận lợi, kẻ nghịch duyên. Không phải bỗng dưng mà có, không phải là số phận của Thượng Đế an bài, không phải là sự may rủi, mà là sự chín mùi của các quả liên hệ đến các nhân của quá khứ, dưới cái tác động đa chiều của tổng thể nhân mới và duyên mới ở hiện tại. Ở Việt Nam gần đây thì có hiện tượng một cậu bé mà chúng tôi đã quên tên, báo chí đưa tin rằng sổ. Cậu bé này mới sinh ra được 5 tuổi thôi, và nói rằng là 6 năm trở về trước đó, cậu ấy là một người đàn ông, đóng vai là ông ở trong nhà, cha của những đứa con, và ông nội, ông cố của vài chục đứa cháu. Cậu bé ấy kể lại vợ mình tên gì, con mình tên gì, rồi cháu mình tên gì, cá tánh, lối sống của các thành viên trong gia đình một cách vanh vách. Lúc đầu người ta nói là cháu này bị tâm thần quan tưởng, nhưng mà cháu đó nói là rất nhớ nhà, muốn được cha mẹ mới dẫn đến để thăm con cháu của mình ngày xưa, 7 năm về trước, 6 năm về trước. Thì bởi vì cháu này cứ đòi nặng nặc như thế, ban ngày cũng như ban đêm. Cuối cùng là cha mẹ mới 30 tuổi hoài thôi, bất đắc dĩ phải dẫn cháu này đến nơi mà cậu bé này mô tả. Thì quả thật in đúc với những gì mà cậu bé đã nói, mặc dù cậu bé chưa từng đặt chân đến cái khoảng cách này, nó dài đến hàng trăm cây số. Và những người thân đều thừa nhận là dữ liệu thông tin mà cậu bé nói về mối quan hệ huyết thống của các thành viên trong gia đình là giống nhau in đúc, không có sai. Đó là chuyện tái sinh luân hồi thời hiện đại. Hoa Kỳ có xuất bản một quyển sách về chuyện tái sinh luân hồi. Chùa Giác Ngộ của tôi trong tủ sách Đạo Phật ngày nay đã có xuất bản quyển đó. Quý vị có thể tìm đọc ở trên Google. Chuyện luân hồi hiện đại mà các nhà thôi miên học của Hoa Kỳ đã dựa vào cái phương pháp này giúp cho những người tình nguyện làm công việc thôi miên đó, tức là trở về lại cái kiếp sống nào đó trong quá khứ, và dựa vào những cái dữ liệu được thâu băng và quay phim, các bác sĩ chuyên gia lĩnh vực này đó đã đi đến những thành phố, những làng xã cách nhau hàng trăm cây số để kiểm chứng rằng những câu chuyện đó có ăn khớp hay không. Thì các tác giả viết ra quyển sách này phần lớn là các bác sĩ của Mỹ, ghi nhận rằng là rất chính xác. Dĩ nhiên là cái năng lực thôi miên nó lệ thuộc vào cái kiến thức của những người chuyên về thôi miên. Người ta phải tạo ra một cái không gian với màu sắc huyền ảo, một cái tư thế để cho cái người nằm á cảm thấy thoải mái, những câu chuyện gợi mở để cho người này cảm thấy không có gì để giấu giếm, không có gì phải che đậy, sẵn sàng đó là trả lời bằng một cách vô thức, chứ không phải dùng cái logic của ý thức dị nguyên ở kiếp này. Và bằng cái cách đó đó thì người thôi miên sẽ dẫn người chịu làm cái công việc thôi miên đi về một kiếp sống quá khứ nào đó và trả lời. Và người ta áp dụng phương pháp đó để trị bệnh. Ví dụ như một bệnh nhân nào đó hễ thấy nước là chóng ngặt, là sợ hãi, mặc dù người đó có thể cao 1 thước 8, thước 9, là một lực sĩ to con lớn xác, nhưng mà thấy nước là chóng mặt thôi. Thì bằng phương pháp thôi miên, người ta sẽ giúp cho bệnh nhân này đó, tức là trở về một kiếp sống quá khứ, nơi đó người đó được chứng minh chết bị té giếng nước chẳng hạn, chết bị chìm ở dưới sông biển chẳng hạn, chết bị sóng to, sóng thần chẳng hạn. Cái ám ảnh ở cái cuối đời dẫn đến cái chết đó đã không mất đi, một cái trạng thái khủng hoảng tinh thần rất lớn và nghiêm trọng. Thì khi sanh ra kiếp này, mặc dầu á cái sự kiện đó không còn nữa, nhưng ám ảnh tâm lý đó là một vết hằn, làm cho người đó khi mà nhìn thấy nước là tự nhiên choáng váng, sợ hãi liền. Rồi bắt đầu người ta mới kể lại cái câu chuyện đó, và nhà thôi viên mới dùng cái dữ liệu này khích lệ cho người bị bệnh bằng những cái câu tự gây ám thị, tức là nạp các dữ liệu mà Đạo Phật gọi là quán, để cho người đó tự điều chỉnh. Chẳng hạn như kiếp trước tôi chết vì chìm nước, mà kiếp này tôi là một người rất biết bơi, tôi không thể rơi vào tình trạng tương tự đó. Cái chết chìm ở trong kiếp quá khứ nó không phải là của kiếp này. Tôi không có lý do gì để phải tiếp tục sợ hãi nước, mà đang khi hàng triệu, hàng tỷ người đó là sử dụng nó một cách rất an toàn, và tôi đây cũng là một trong những thành viên như thế. Thì cái nhận thức này được tái đập đi lặp lại, nó trở thành như là một cái sự bảo hộ, điều chỉnh nhận thức sai và giúp cho người đó tự tin rằng đến một lúc nào đó cái năng lượng tự tin này nó được đủ mạnh, thì đối diện trước nước người đó không còn sợ nữa. Thì bằng cái phương pháp thôi miên, người ta đã gián tiếp chứng minh được chuyện luân hồi là có thật. Thì quý vị có thể tìm đọc quyển sách đó, mà theo tôi đó nó có ý nghĩa về tái sinh rất là hay, và chứng minh chúng ta biết rất rõ là chết không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời, mà nói theo kinh Trường Bộ đó, nhờ nhận thức đó, hiểu biết đó đó, chúng ta sẽ trở thành là những người có đạo đức hơn. Còn ai cho rằng là chết á, kẻ xấu người ác đều giống nhau, tái sanh là không có thật, thì rất dễ bị cạm bẫy, rất dễ trở thành những kẻ ác độc. Và từ đó một số người chủ trương là gì? Hy sinh đời bố để củng cố các đời con, đời cháu, vì cái hậu quả của chết là giống nhau, nhiều nhất là bị tử hình. Giết 1 tỷ người, 1 triệu người cũng có bị tử hình là hết thôi. Cho nên họ đã sai lầm khi không thừa nhận kiếp sau là có thật. Do đó những cái tác động về lòng tham, về cạm bẫy, về những thách đố có thể làm cho rất nhiều người không còn giữ được tình trạng trong trắng và lương tâm của mình nữa, và họ trở thành những kẻ xấu. Do đó giáo dục về luân hồi đính kèm với giáo dục về các hành vi và động cơ sẽ giúp cho con người trở nên đạo đức và hiền thiện. Dù chúng ta khó có thể thuyết phục 100% những người khác tôn giáo tin về thuyết luân hồi của Đạo Phật, nhưng bằng những cái câu chuyện có thật đó mà họ có thể kiểm chứng được, thì tôi tin rằng đó, người khó tánh cỡ nào đi nữa cũng rất khó có thể phủ định được hiện thực không thể chối cãi. Và đây là cái cách mà chúng ta có thể chia sẻ với những người không có niềm tin về luân hồi, bao gồm tín đồ các tôn giáo khác và chủ nghĩa vô thần.
Tại sao mà nó có người đó hàng đêm đều nằm thấy nằm chim bao, có người thì không khi nào thấy, và nằm chim bao thường xuyên như vậy nó có ảnh hưởng đến cái sức khỏe không? Họ thấy nằm trên bao mỗi ngày, thấy những công việc hàng ngày chứ không có cái gì đó, mà đêm nào cũng có hết trơn. Cái nhà này đại thích cho.
Về bản chất tâm lý đó, chim bao là những rối loạn của cảm xúc, những ức chế cảm xúc, những đè nén cảm xúc, những cái bung sung của cảm xúc, mà trong quá trình sống từ quá khứ cho đến là những cái công việc mới xảy ra là trước khi đi ngủ thôi, đều để lại các ám ảnh tâm lý. Và khi mà nằm sai tư thế như là gối cao, gối cứng, nằm sấp, nằm nghiêng bên trái, hay là phòng quá nóng, quá lạnh, hoặc là làm việc kiệt sức, mệt mỏi, thì các giấc mơ sẽ xuất hiện mà chúng ta có cảm giác rằng đây là những chuyện giống như là hiện thực đang xảy ra, mà thực tế thì không. Có 3 loại giấc mơ khác nhau. Thứ nhất, các giấc mơ thuộc về rối loạn cảm xúc như vừa nêu. Thì phương pháp khắc phục á, quý vị chỉ cần thực tập như tôi vừa chia sẻ hồi nãy là có thể kết thúc nó được. Tức là rọi đèn vào gáy cổ, rồi so gáy cổ ngày 9 lần, lần 2 phút, rồi buông bỏ các cảm xúc, chuyện nào đã qua khép nó lại, và ngủ trong một tư thế thoải mái, thì những giấc mộng như thế sẽ khó tái xuất hiện. Dạng 2, những giấc mơ mang tính dự tri. Thì có một số người có năng lực ngoại cảm, thỉnh thoảng trong giấc mơ đó, họ cảm nhận rằng có một việc gì đó sẽ xảy ra vào năm tháng ngày giờ đó, tại một không gian đó và ảnh hưởng đến những con người đó. Khi đương sự đó có thể kiểm chứng rằng là vài giấc mơ như vậy đã từng là một hiện thực, thì nên sử dụng cái năng lực ngoại cảm này để cứu đề và giúp người. Chúng ta cũng nên biết là các cái năng lực đó không tồn tại lâu dài, nó giống như một cái quặng hay là một cái mạch nước ngầm, mà khi mà sử dụng quá mức thì nó sẽ hết. Trong vòng 3 thập niên qua tại Việt Nam đó, hiện tượng ngoại cảm đã làm điên đầu các nhà báo. Phê bình có, ủng hộ có. Về lý thuyết á, nhất là học thuyết 6 thần thông, thì các loại thần thông đó là các năng lực siêu giác quan mà ngày nay tại Việt Nam ta gọi là ngoại cảm là có thật. Các nhà ngoại cảm đôi lúc chỉ có một năng lực nhỏ nhưng bơm phồng nó lên gấp trăm lần, gấp nghìn lần để tăng uy tín cho mình, hoặc là làm tiền, hoặc bao gồm cả hai. Cũng có một số nhà ngoại cảm đã mất hẳn cái năng lực đó nhưng mà cố tình tạo dựng một cái mặt nạ rằng mình vẫn phong độ như thuở hôm nào. Và khi giám định ADN thì hầu như những cái gọi là xương của một người thân đã quá cố chỉ là nanh heo với mảnh sành thôi, chứ còn không có xương người thật, lấy đâu là của người A, người B, người C. Thì đó là một cái cảnh báo mà chúng ta không nên cuồng tín, mê tín vào ngoại cảm, chỉ được tuyên bố mà không được giám định bằng ADN. Thì trở lại vấn đề đó, những giấc mơ dự tri đó chúng ta có thể tức là sử dụng nó cho việc phục vụ sự bảo vệ sự sống của con người, tránh khỏi những cái hiểm họa có thể có. Thứ ba đó là những giấc mơ mang tính là những mơ ước, những mong đợi, những kỳ vọng để giải tỏa tâm lý của mình. Chẳng hạn như một người nào đó phạm pháp, rai rứt lương tâm, sử dụng những phương pháp sám hối được các tổ Trung Quốc giảng dạy như là Lương Hoàng Sám, Từ Bi Thủy Sám, Mục Liên Sám Pháp, Pháp Hoa Sám Pháp, Hồng Danh Sám Pháp, vân vân. Và trong giấc mơ thì người đó thấy rằng là các Phật Bồ Tát đến so đầu, tưới nước, chứng minh và là tiếp nhận mình và xóa đi các cái tội lỗi của mình. Và tâm người đó trở nên đó là thư thái nhẹ nhàng và nghĩ rằng là từ đây trở đi đó, cái nghiệp tội lỗi đó đã kết thúc. Người đó không còn tiếp tục bị chìm ở trong cái mặc cảm tội lỗi nữa. Thế đây là những cái giải tỏa tâm lý thôi, do các hành động thiện và tích cực nó tạo ra trong giấc mơ của chúng ta. Thì những ước mơ lành như thế đó không có hại gì. Chúng ta có thể giữ nó để làm cái nguồn thúc đẩy hướng tới phía trước, để tạo ra các hành động tích cực một cách cụ thể hơn. Còn sám hối nghiệp chướng thông qua lễ Phật, niệm Phật, cầu nguyện Phật thì nghiệp chướng đó vẫn còn nguyên thôi. Ngoại trừ ta phải gieo vào trong cuộc sống thực này đó các hành động đối lập với nghiệp xấu đã từng xảy ra bằng năng lượng tương đương hoặc là lớn hơn. Ví dụ như ai đó lỡ phá thai 3 lần trong một kiếp làm nữ của mình khi chưa hiểu đạo, giờ đã là Phật tử rồi đó, chúng ta chuyển nghiệp bằng cách là gì? Hiến mô, hiến tạng, hiến thi thể cho y học, giúp cứu người già, rồi chăm sóc sức khỏe, bảo vệ hòa bình, tạo ra cái công bằng công lý, rồi thương yêu loài vật, giữ gìn môi trường sinh thái và kêu gọi mọi người cùng làm việc đó, thì nghiệp phá thai này đó có thể được kết thúc. Và dư lại đó là cái phước báo và sức khỏe và tuổi thọ, nếu chúng ta làm nhiều hơn và hiệu quả hơn những gì đã làm xấu dẫn đến cái chết của 3 người, dầu chỉ là ấu gì. Do đó, sau khi lễ Phật, chúng ta phải có các hành động chuyển nghiệp cụ thể thì nghiệp xấu mới kết thúc. Nhưng mà rất tiếc là nhiều vị pháp sư Tịnh Độ Tông dựa vào nghi thức ở trong các kinh Tịnh Độ Tông, chẳng hạn như cái nghi thức đọc tụng mà người Việt Nam sử dụng đó, là phiên âm Hán Việt từ Trung Quốc, Thì trong nghi thức sám hối, phần cuối nó có những câu thế này nè: nghiệp tùng tâm khởi, đương tâm sám tịnh thề, nghiệp tiêu vong. Đó là nghiệp đó là do tâm là phát xuất ra, tội lỗi cũng do tâm tạo ra, mà khi sám hối thanh tịnh tâm thì các tội lỗi hết. Cái này là phi nhân quả, rất nguy hại. Nhưng mà từ lâu đó các tổ Trung Quốc đã đưa vào nghi thức đọc tụng và làm cho nhiều Phật tử ngộ nhận rằng đây là lời Phật dạy. Và các tu sĩ mà thiếu học Phật Pháp tại các trường Phật học cũng nghĩ rằng đó là lời Phật dạy, cho nên truyền bá cho Phật tử tại gia của mình. Và điều này nó dẫn đến một hệ quả là gì? Chỉ cần lại Phật một câu, phước sanh vô lượng, niệm Phật một niệm, tội diệt hà sa. Đó là phi nhân quả, phản khoa học, mê tín, cuồng tín, không đúng. Còn Đức Phật dạy chuyển nghiệp đó là phải tạo ra các hành động mới tích cực hơn, đối lập. Vì nhân quả đó, cái gì đối lập nhau thì loại trừ nhau, cái còn lại là kết quả. Luật pháp cũng có học thuyết là lấy công chuộc tội. Trước đây mình giết 3 người, bây giờ mình cứu giúp được 3 người thì hai cái đó bù trừ nhau, nghiệp sát, tình huống đó là kết thúc. Còn nếu mình chưa cứu sống được 3 người thì cái nghiệp sát đó vẫn còn nguyên. Dầu cho ông giáo hoàng, tổng giám mục, linh mục ở 1000 cái nhà thờ chứng giám xóa tội cho mình qua cái lễ rửa tội thì cái tội phạm pháp về luật vẫn còn nguyên thôi, không hết à. Ngoài cái giải tỏa tâm lý ta thì việc lại Phật, niệm Phật, cầu nguyện Phật xóa tội cho mình cũng như thế, cho ông thay thế được hành động nhân quả trong việc chuyển nghiệp. Thì đó là ba loại nội dung giấc mơ. Nội dung đầu đó là ức chế tâm lý qua lối sống liên hệ đến cảm xúc, chúng ta phải khắc phục vượt qua để có được cuộc sống an lành ở hiện tại. Nội dung giấc mơ 2, dự tri, nên giữ gìn nó, xài nó cho mục đích đó là nhân đạo, chứ không phải là để làm tiền, để cứu nhân giúp người, cứu đời. Còn nội dung giấc mơ 3, nên sử dụng nó như một cái nguồn động lực cho những cái điều ước muốn cao thượng, tốt lành, để từ đó chúng ta có thêm cái sự lên với có tinh thần cho mình đạt được cái đích điểm cuối cùng bằng những nỗ lực đúng với những phương pháp đúng.
Hỏi là câu hỏi cũng là thuộc lợi nằm trong giấc mơ, nhưng mà không phải là, có lẽ là nằm trong giấc mơ loại 2 đó, mà con muốn nhờ thầy tòa chỉ dẫn thêm. Lúc trước đó, sao con thường thấy bay hoài, mà lúc sau này thì lại không có nữa. Nhưng mà mỗi lần mà khi mà thấy bay á thì cái tâm trưởng con biết nó đến, biết cái sự việc nó đến, chứ không phải là nằm trong mơ không, mình biết cái chuyện nó đến. Nhưng khoảng thời gian sau này thì không có thấy nữa. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian con thấy mà bay á, thiệt tình mà nói là con không có mong ước, không có mong ước hay là mong muốn gì cái chuyện đó. Khi nó đến thì nó đến thôi. Khoảng thời gian sau này thì nó bật luôn, thì con cũng chẳng có ngồi thiền hay là cái gì hết trơn trọi hết. Một thời gian nó vẫn thấy xảy ra như vậy rồi, nói với con ai vậy là Phật.
Về phương diện Phật học đó, đó là rối loạn của tưởng, imagination. Mà tưởng bản chất của nó là không có thật. Những rối loạn của tưởng diễn ra một cách rất phức tạp ở trong não của con người. Những người đập đá, thuốc lắc, hít keo, cỏ mỹ, bồ đào, heroin, hoặc như là người da màu ở Canada và Úc là hít xăng đó, dẫn đến áp phê, thì thường có cái cảm giác là bay bổng như đang ở thiên đàng, cõi tiên bồng, cõi là hạnh phúc. Họ cảm thấy nó lâng lâng nhẹ nhàng thư thái. Báo chí Việt Nam gần đây đưa tin có nhiều cậu thanh niên đó, sau khi đập đá rồi đó, leo trên dây điện cao thế. Mà bình thường á, cái dây điện nó bằng ngón cái thôi, mình đứng không thể vững được, nhưng mà bằng cái áp phê của thuốc bay bổng đó thì tạo ra được sự thăng bằng 6 tiếng đồng hồ. Rồi cuối cùng là người ta phải đem xe và cẩu tới để thuyết phục và giúp cho cậu này xuống được an toàn. Đó là cái hoang tưởng bay bổng do tác động của những cái loại thuốc nghiện. Thì cái này rất nguy hại, và nếu không dứt nó, sau một thời gian á, người đó sẽ rơi vào tâm thần hoang tưởng loại nặng, gọi là hết thuốc cứu chữa. Tức là nó hư hệ thống thần kinh, làm cho người đó cứ tưởng đủ thứ. Tưởng như thế nó gồm có hoang tưởng thị giác, tức là thấy những thứ người khác không thấy. Hoang tưởng thính giác, nghe những thứ không có âm thanh mà người khác không nghe. Rồi quan tưởng xúc giác đó là cảm nhận những thứ như là có con gì đó đang bò cắn chích ở một bộ phận nào đó của cơ thể mà người khác rơ vào đó không cảm nhận gì hết. Hoặc là quan tưởng rằng mình là thánh thần xuống cứu nhân độ thế, hoặc là ma quái để trừng phạt kẻ này trả thù kẻ nọ. Hoặc là quan tưởng rằng mình bị theo dõi, mình bị ám hại, bị lợi dụng, bị chà đạp, bị nói xấu, vân vân. Thì tất cả những là quan tưởng đó phải trị liệu y khoa, và cái cơ hội hết là rất khó. Nặng nhất là bắt đầu giết người, mà trước đó đó thì người đó có cái khuynh hướng là gì, là dùng răng của mình cắn nát hết hai cái môi, rồi là dùng dao, dùng các dụng cụ cắt đó, làm chảy máu, là làm hành hạ cơ thể mình. Trường hợp thứ hai đó là một cái rối loạn tạm thời nào đó, dầu không ngồi thiền, không niệm Phật, không tu tập gì hết, trong một trạng thái nhất thời đó nó xuất hiện cái cảm giác bay bổng đó, thì chúng ta biết đây là tưởng, và tưởng này là thiếu hiện thực, cho nên nhanh chóng thoát khỏi nó. Thì trong trường hợp đó, vì chỉ cần lấy đèn tia hồng ngoại rọi vào gáy cổ, ổn định liền. Một số người bị viêm xoang sàn cộng với viêm xoang mũi và thoát vị đĩa đệm C1 cho đến C6 ở vùng cổ, thỉnh thoảng có cái cảm giác choáng váng và thấy mình bay bổng, cho nên rất nguy hiểm. Nếu đang lái xe có thể gây tai nạn, nếu đang đi có thể bị té ngã và cần phải điều trị. Đó là những cái rối loạn về hệ thống thần kinh, dầu chỉ là nhất thời nhưng mà vẫn là tạo ra rất nhiều các rủi ro. Trường hợp 3, một số người thực tập thiền sai phương pháp, như là thiền xuất thần của Lương Sĩ Hằng, hay là thiền nhân điện, hoặc là thiền mở luân xa của Bà La Môn, mà một số thầy ngày nay đó của Phật giáo cố tình gán ghép rằng nó là thiền của Phật giáo để khích lệ mọi người tu học theo. Thì khi mà sử dụng cái kỹ năng tưởng, nó làm cho người ta có cảm giác là gì? Mình đang tiếp nhận cái nguồn năng lượng của vũ trụ thông qua 7 điểm luân xa ở trên đỉnh đầu, ở vùng cổ, vùng lưng, vùng đan điền, vân vân. Thì lúc đó chúng ta có cái cảm giác lăn lăn, bay bổng, và có nhiều người có cảm giác là gì? Là cơ thể mình nó rung. Lúc đầu mình tưởng tượng để rung, nhưng mà sau đó là cái rung đó là bị rối loạn, người ta mất cái sự kiểm soát. Những người nào bị cảm xúc nhiều, bị tưởng tượng nhiều, chỉ cần mất ngủ trước đó, mệt mỏi, đừ đẳng, căng thẳng, thì cái cảm giác xung động, tức là bay bổng, lân lân, rồi bị rối loạn, rung như thế này là mất kiểm soát. Thì tôi đã từng giúp cho một số người thực tập thiền xuất thần và nhân điện đó vượt qua cái cơn bệnh nêu trên, vì họ tưởng rằng là họ đang đạt được một cảnh giới thiền cao, mà thực tế là một sự hoang tưởng, lúc đầu là sự cố ý sai phương pháp. Luôn tiện đây tôi cũng đề nghị các Phật tử đó đừng nên vay mượn các phương pháp ngoại đạo để tăng cường sức khỏe. Có nhiều người nói là tôi tập thêm thiền năng lượng, thiền nhân điện để tôi trị bệnh cho người khác, mà thực tế cái khả năng trị bệnh đó tưởng tượng là nhiều, thực tế là rất thấp. Mà nó chỉ được trị được một số bệnh như là sổ mũi, nhức đầu, cảm cúm, phải mất đến mấy tháng trời để luyện tập, cái rủi ro bị bệnh hoang tưởng rất cao, có đáng không? Không. Vì ngày nay đó là nền y khoa phát triển rất cao, rất nhanh. Những cái chứng bệnh đó chúng ta chỉ cần uống vài viên thuốc là hết, hoặc là thuốc đông y, hoặc là thuốc tây y, hoặc châm cứu và nhiều phương pháp khác. Cần gì phải liều mạng mất vài tháng trời để có được cái năng lực mà chẳng giúp gì cho mình, chẳng cứu gì cho đời, chỉ là toàn tưởng tượng thôi. Tu học Phật đó, chúng ta nhớ quan trọng nhất là giữ trạng thái xả niệm thanh tịnh. Đó là cảnh giới thiền thứ tư. Mà theo đó đó, Đức Phật đã chuyển thức thành trí, đạt được ba tuệ giác lớn: túc mệnh minh, tuệ giác về quá khứ; thiên nhãn minh, tuệ giác về tương lai; lậu tận minh, tuệ giác về khổ đau và nguyên nhân đã kết thúc ở hiện tại. Nghĩa là tu theo đạo Phật chúng ta phải kết thúc tưởng, vì tưởng nó phức tạp lắm. Về giới văn nghệ sĩ bao gồm diễn viên điện ảnh, ca sĩ, kịch sĩ, họa sĩ, nói chung là những người làm công tác nghệ thuật đó, thì họ tận dụng cái cơ chế tiểu để sáng kiến sáng tạo và pha tạp với cái bung sung của cảm xúc để người ta cảm thấy được hạnh phúc và nhập vai trong những cái vai tuồng mà họ là có cơ hội đóng. Nhưng muốn hạnh phúc đó, họ phải trở về con người hiện thực thôi. Nên người Trung Quốc ngày xưa người ta kỵ cưới gả con cái của mình đó cho giới showbiz qua cái câu phát biểu là gì: sướng ca vô loại. Ngày xưa thì chưa có điện ảnh. Sướng ca là cái từ chỉ chung cho giới điện ảnh, giới kịch, rồi giới ca sĩ, giới cải lương, giới họa sĩ. Nói chung là những người đó người ta đóng rất nhiều vai, khi làm vua, khi làm cướp, rồi khi làm người đàng hoàng, khi đóng cái vai là cái kẻ xấu xa, khi anh hùng, khi kẻ tội phạm. Cái cảm xúc của họ đó phải nhập vào những cái vai như thế, phải tưởng tượng mình là những con người như thế. Và cuối cùng đó, chỉ cần mắc chánh niệm, mắc kiểm soát thôi, họ sẽ ứng xử giống như là những nhân vật đã từng được họ đóng qua một lần. Cho nên đó, trong giới showbiz người ta thường khuyên là gì? Tức là trước cái lúc diễn là đừng có nói bậy, bị tổ trác. Thật ra không có tổ nào trác, nói bậy cái đầu óc mình nó ám ảnh đến mà. Cho nên lúc mà nó xuất hiện sân khấu mình cũng nói bậy theo, ngoài kịch bản, mất uy tín, tức là mất kiểm soát. Rồi nói tóm lại, người tu học Phật khi trạng thái tưởng bay bổng nhẹ nhàng ra khỏi cơ thể, hay là tưởng là mình đang có mặt ở thế giới cực lạc, được các đức Phật là phóng hào quang, là xoa đầu, tưới nước từ bi, tiếp nhận cho chúng ta, rồi cam kết là mình sẽ được giảng sinh, hay là cái gì đó tốt đẹp nhất, thì chúng ta biết rằng là đó là rối loạn của tưởng, dầu là tưởng lành, cần phải nhanh chóng thoát khỏi nó bằng chánh niệm. Chánh niệm là gì? Theo dõi cái dòng cảm xúc đó, ý niệm đó, nhận thức đó, tâm tư đó, và không chạy theo nó. Thiền sư Thanh Từ gọi đó là tri vọng không theo, tức là biết vọng thì dừng lại. Còn Đức Phật dạy trong kinh Tứ Niệm Xứ và Đại Niệm Xứ là gì? Cứ lặng lẽ chiếu soi, thấy rõ nó để cho nó bẽn lẽn rời xa khỏi mình bằng một nhận thức sáng suốt, rõ ràng. Và nếu cái trạng thái bay bổng đó không xuất hiện nữa là nên mừng, vì như thế chúng ta trở thành một người bình thường. Còn mà không đó, sau một thời gian lạm dụng nó đó, quý vị sẽ dễ rơi vào tình trạng cái gì? Tẩu hỏa nhập ma. Và có thể bị điên dại. Cái đó rất nguy hiểm. Cho nên tu học Phật phải làm sao thấy rõ, thấy thấu đáo, thấy cắt lớp, thấy như sự vật đang là. Nó rất là rõ ràng chứ không có mơ màng gì hết á, không có bay bổng gì hết á. Còn trong 16 pháp quán niệm hơi thở đó thì có một vài cái kỹ năng Đức Phật dạy chúng ta liên tưởng cái an lạc đang thấm nhuần trên toàn thân. Cái đó mặc dù là tưởng, nhưng tưởng này là tích cực. Vì trong đời chúng ta có quá nhiều căng thẳng, mệt mỏi, rồi nghịch cảnh, nỗi khổ niềm đau, những cái lo lắng, thất nghiệp, thất bại, phá sản, thất tình, rồi sự thiếu hiểu biết của người thân, những cái va chạm, xung đột, mâu thuẫn, những cái vu khống xuyên tạc của những kẻ thù, nó quá nhiều mệt mỏi đi. Thì thực tập đó là tưởng rằng là cái an lạc đang thấm nhuần toàn thân tôi thông qua hơi thở ra và vào là một trị liệu để rũ bỏ các căng thẳng xuống, các khổ đau xuống. Còn những người nào mà không có bị những khổ đau, mình luôn luôn sống trong hoàn cảnh hòa bình, thanh bình, an lạc, hạnh phúc, thì không cần phải sử dụng cái kỹ năng tưởng này. Mình phải hiểu là lúc nào sử dụng và lúc nào không nên sử dụng. Thì đã đủ rồi thì không sử dụng nó nữa, thiếu thì bổ sung, dư á thì kết thúc nó. Cho nên á, 16 kỹ năng quán niệm hơi thở chúng ta trên thực tế trong một lúc ngồi thiền chỉ nên sử dụng vài ba kỹ năng thôi, và tập trung vào cái quan trọng nhất là xả niệm thanh tịnh. Người ngồi thiền Phật giáo là buông mọi ý niệm, buông mọi nhận thức, buông mọi tiến trình của tưởng tri, thì lúc đó nó tâm đó nó được trống vắng, nhẹ nhàng, rỗng không, chân không hóa, không có sự rê, không có sự bám, không có sự kẹt và vô sở trụ. Sau khi ngồi thiền được vài phút đến vài chục phút như thế đó, tâm quý vị trở nên tĩnh lặng, thanh tịnh, an lạc, nhẹ nhàng, thư thái. Sau đó quý vị tái tạo cái nguồn năng lượng tích cực cho sự sống của mình, để từ đó đó quý vị vừa hạnh phúc hơn và đồng thời cũng trở nên hữu dụng hơn. Kính thưa các quý Phật tử, đó là phần nội dung chính. Thời gian thì chúng ta còn khoảng 10 đến 15 phút. Kính mời quý vị có thể trao đổi bằng các câu hỏi tự do. Và khi trao đổi thì kính mong quý vị đặt câu hỏi ngắn, đi vào trọng tâm của vấn đề. Chủ đề thì có thể rộng, không nhất thiết lệ thuộc vào những gì vừa được chia sẻ. Và thông qua phần giao lưu đó thì chúng ta sẽ hiểu nhau hơn và cùng tinh tấn thực tập lời Phật dạy. Kính mời quý vị đặt các câu hỏi.
Kính thưa thầy Quan Thị, con có một câu hỏi mà cái này nó cũng là chung chứ không có liên quan tới bài giảng. Và thì là con có nghe qua Tam Thập Tụng Duy Thức của thầy Tự Hải giảng á thầy, thì trong phần mở đầu thầy có gợi ý là sau bài giảng thầy có kết luận về tâm như thế nào và tánh như thế nào, nhưng mà cuối bài giảng thì con không thấy nghe cái phần đó. Dạ thì bây giờ con biết thầy là nghiên cứu sao về Duy Thức, và thầy cũng là thầy giảng về Duy Thức cho chư tăng ni, thì xin thầy Hoan Hỷ trả lời cho con. Và câu hỏi tiếp theo là dựa theo mà Duy Thức thì con không thấy có đề cập tới cái tâm Phật mà chỉ có tánh Phật thôi, thì xin thầy cũng hoan hỷ và cho con câu trả lời và quý Phật tử ở đây. Xin cảm ơn thầy.
Duy Thức học đó trong tiếng Sanskrit gọi là Yoga Chara. Đây là một trong hai trường phái Phật học đại thừa tại Ấn Độ. Mục đích của Duy Thức Tông là phân tích triết lý về tâm trong tương quan giữa tâm với thế giới trần cảnh, và theo đó đó người thực tập thanh tịnh hóa tâm của mình để biến các thức thành trí. Thức nguy hại nhất là thức mạt na, tức là ý thức về cái tôi sở hữu, cái tôi bảo thủ, cái tôi xã hội, cái tôi chính trị, cái tôi tôn giáo, cái tôi văn hóa, cái tôi kinh nghiệm, và cái tôi là kỹ năng sống. Trong ngần ấy các loại cá tôi đó thì có những cái tôi tích cực và có những cái tôi tiêu cực. Mục đích của người tu học theo Duy Thức học đó là làm thế nào để vượt qua các phương diện của chấp ngã, bao gồm ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái, và tháo gỡ một cách thành công việc vượt qua chấp ngã và chấp ngã sở hữu đó, thì mọi biến cố thăng trầm, vinh nhục, thành công, thất bại trong đời đó sẽ được khép lại thôi. Lúc đó chúng ta sẽ đạt được một loại trí tuệ mà
trường phái đại thừa này đó cho rằng đó là bình đẳng tánh trí, một loại nhận thức về con người sự vật, không còn dán nhãn đặt tên lên chúng. Chúng ta trở nên rất là khách quan, không áp đặt, không thành kiến, không định kiến, không gán ghép, không chụp mũ, không xuyên tạc, không cường điệu, không thị phi. Nhờ đó đó, tâm bình đẳng này nó giúp cho chúng ta thiết lập được một trạng thái hài hòa, bình đẳng, công bằng, xã hội, an vui, hạnh phúc cho đời. Cho nên đó, dầu 30 kệ tụng duy thức là không đề tập đến tâm ở phần cuối, hay là các bản giảng của thầy này, thầy nọ, sư cô này, sư cô kia không đề cập, không có nghĩa là nó không phù hợp. Vì đây là cái quan điểm riêng của trường phái duy thức học thôi. Rồi nói đông na đó là philosophy of mind, là triết học về tâm. Hay là một cái loại applied psychology, tức là tâm lý học ứng dụng, hay là therapy psychology, tâm lý học trị liệu. Thì mục đích của ngành tâm lý học Phật giáo là làm sao để giúp cho chúng ta vượt qua được những giới hạn của chấp ngã sở hữu, chấp pháp, tức là mọi sự vật hiện tượng trong đời. Khi giải phóng tâm chấp ngã thành trí tuệ bình đẳng rồi đó, thì mọi vấn nạn của kiếp người được xem là giải quyết hết. Để tham khảo chi tiết đó, thì tôi kính mời các quý vị vào trong trang web chùa giác ngộ.com. Ở cái tổng mục lục đó, nó có phần là Phật pháp chuyên đề, trong đó nó có 3 lần giảng, một lần là duy thức học tam thập tụng, hai lần là thành duy thức luận. Thì mỗi một lần như vậy trung bình là 18 chuyên đề, mỗi chuyên đề trung bình là 75 phút, đi rất là chiều sâu. Thì đó là những bài cái khóa học dành cho các tăng ni đang theo học chương trình cử nhân Phật học năm thứ tư. Và tôi rất mong là các Phật tử nào muốn đào sâu vào triết học Phật giáo đó, nên dành thời gian để nghe thêm những vấn đề này, để nâng cái trình độ hiểu biết Phật pháp của mình hơn, và có thể giúp cho các Phật tử đàn em của mình, đàn con cháu của mình là thấm nhuần đạo Phật, để sống một cách hạnh phúc và an lành hơn. Giờ mời câu hỏi khác ạ. Dạ, dạ, kính mời chị. Dạ, chị ấy yêu cầu giải thích chữ tự mãn. Trong tiếng Anh tự mãn là self-pride, tức là hài lòng một cách tức là cường điệu về bản thân mình. Trong chữ Hán á, mãn á, là đầy ắp hay là tràn đầy, tự á, là bản thân mình. Người tự mãn á, nghĩ rằng là mình biết hết tất cả rồi, mình đủ năng lực tất cả rồi, không cần phải nhờ đến ai, cũng không cần á, là phải lắng nghe ai, và rất dễ dàng bị dị ứng khi có người nào đó góp ý mình, mặc dù cái giúp ý đó là chân thành muốn giúp đỡ. Người tự mãn thường rơi vào cái tâm lý là gì? Tôi là số 1, tôi là bản lề, tôi là trục xoay, tôi là chính yếu, và tất cả trong các mối quan hệ còn lại mọi người phải tùy thuộc vào tôi. Người tự mãn dẫn đến cái tình trạng là gì? Độc tôn, độc đoán, độc tồn, độc hại, rất là nguy hiểm. Ai thuận mình á thì sống, mà ai nghịch với mình là chết thôi, chứ không có chấp nhận được cái sự đa dạng là phong phú, đa nguyên là tích cực, đối lập á là khích lệ, để mà làm cho cả các bên á cùng phấn đấu, cùng làm mới, cùng tiến bộ và cùng phát triển. Cho nên người tự mãn á trên bản chất là một người chấp ngã, họ chấp vào họ ghê gớm lắm, và do vậy đó họ mất khả năng tiếp thu, mất khả năng học hỏi và mất khả năng làm mới. Trong kinh Đức Phật nói là có 3 điều ngài làm không được. Thứ nhất, không thể độ hết tất cả chúng sinh. Vì cái số lượng như thế nó là hàng tỷ 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 và vô số. Thứ hai, không thể độ được những người khi mà quả xấu đã đến lúc chín mùi, chẳng hạn như cái người ung thư giai đoạn cuối, vài tiếng vài ngày chết, thì họ phải chết thôi, không thể cứu độ được. hoặc là quả của một cái hành động phạm pháp, giết người, lừa đảo, trồng cỏ Mỹ, buôn bán ma túy, vân vân, thì họ phải bị cầm tù. Ở nặng thì bị tuyên án tử hình, nhẹ hơn là chung thân hoặc là 25 năm tù giam. Không thể nào trì hoãn được, không thể nào thay thế được. Tình huống thứ ba đó là không thể độ được những người không có duyên. Đức Phật lý giải trong kinh đó, một trong những đối tượng không có duyên là gì? Người tự mãn. Thì dù cho trí tuệ của Đức Phật có siêu tuyệt cỡ nào đi nữa, người tự mãn sẽ không mở lòng để lắng nghe Ngài. Họ cho rằng họ hay hơn Ngài đó, họ giỏi hơn Đức Phật, thông minh hơn Đức Phật, trí tuệ hơn Đức Phật, từ bi hơn Đức Phật, cho nên họ đi riêng. Một trong những người tự mãn đó là Đề Bà Đạt Đa. Khi còn là hoàng tử với nhau đó, thì Đề Bà Đạt Đa là đối thủ tình yêu với Đức Phật trong việc giành công chúa Gia Du Đà La. Sau khi Tất Đạt Đa trở thành Đức Phật đó, thì Đề Bà Đạt Đa bội phục và nhận Đức Phật làm thầy. Rồi sau sống trong tăng đoàn một thời gian đó, thì ông bị quan tưởng đi, ông nghĩ rằng là ông là số một, Đức Phật thua ông. À, ông gây áp lực để Đức Phật nhường tăng đoàn cho ông quản lý, một cái yêu cầu rất là vô lý. Cuối cùng á, ông nói là vận động được một số chư tăng á là thiếu hiểu biết đi theo ông để chống đối Đức Phật, và ông tìm cái sự hậu thuẫn của vua A Xà Thế Bắc Hiếu để ủng hộ mình, và cuối cùng bị thất bại. Ông bị bệnh và hối hận ở tuổi cuối đời, thì đang trên con đường là sám hối mong Đức Phật bỏ qua, thì ông đi ngang với một cái khu vực vực sâu á để ông uống nước. Thì chẳng may đó là lúc đó đất nó bị chùi và ông bị chết chìm ở dưới đó, không có người cứu. Thì đó là một con người tự mãn rất đáng tội nghiệp. Khi nghe tin xấu này đó, thì Đức Phật bày tỏ lòng đau xót, mong tất cả mọi điều an lành đó đến với Đề Bà Đạt Đa ở kiếp sau. Và trong kinh Pháp Hoa đó, thì Đức Phật đã mở lòng từ bi lớn, thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa thành Phật trong tương lai. Thì đó là một cái ứng xử rất cao thượng. Mình nếu mà mình nói theo thông thường đó nha, nếu Đề Bà Đạt Đa kiếp tiếp tục làm người sống như thế thì cuộc đời này biết bao nhiêu là tai ương, khổ đau, bế tắc, trở ngại do ông tạo ra. Và tốt nhất là nguyện cầu cho mấy thành Phật thôi, để đỡ cho cuộc đời vừa cao thượng mà không bị vướng kẹt tâm mình trong hận thù, mà vừa tốt với cho cuộc đời nữa. Như vậy nói một cách khác đó, người tự mãn thường có một kết thúc rất bi thảm, vì họ tự đóng bít cửa ngõ của mình với mọi người xung quanh. Trong Trung Hoa đó, thì chúng ta có Khúc Nguyên chết vào ngày mùng 5 tháng 5, cách đây 3 hôm hay 4 hôm đó, đó là Tết Đoan Ngọ. Khúc Nguyên đó là một vị quan rất là liêm chính, nhưng bị những kẻ bất tài, vô tướng, xàm tấu, cho nên ông bị thắt sủng. Ông giữ lập trường đó, đời đục cả một mình ta trong, đời sai cả một mình ta tỉnh. Cho nên đó, ông trở thành đó là một cái người ngông cuồng, trên tinh thần tự mãn. Ông mới là bỏ quan trở thành thường dân, rầy đây mai đó ở trong xã hội để nghiêu ngao phê phán chính quyền, rồi nói xấu những người khác. Rồi cuối cùng ông ấy bị cô lập, rồi buồn tuổi, cô đơn, thất thiểu, rồi điên loạn, và bị chết là tự tử ở dưới sông Tiền Đường. Thì người ta thương ông vì ông là một người liêm chính, ra nông nổi như thế. Cho đến cái ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch, ngày ông chết á, thì người ta mới cúng cái loại chè trôi nước, mà mình ở Việt miền Nam thường đọc trại âm là sôi nước, thực ra là trôi nước, thả xuống nó trôi theo dòng nước, để các con cá ăn cái thứ này thì không còn cơ hội ăn vào thịt của ông Khúc Nguyên đó. Vì ta thương ông là một người nạn nhân của thời cuộc, nạn nhân của sự thay đổi chính trị, nạn nhân của sàm tấu, cho nên đó đón nhận được cái lòng gọi là thương hại của quần chúng. Thì đó là cái hậu quả là rất lớn mà tự cái người gọi là tự mãn tự tạo ra cho chính mình. Cốc cần đời, thậm chí có thể nổi loạn, ứng xử một cách thiếu thông minh, thiếu khôn ngoan, cứ là muốn quậy phá lên để chứng tỏ mình là một cái người sáng suốt, công bằng, số một, cái đó không phải là một hành động hay. Còn người có bản lĩnh về trí tuệ đó phải tìm kiếm những giải pháp dầu hơi lâu hơi chậm nhưng mà an toàn và bền vững, không gây tổn hại, dầu là tổn hại về phía nào. Cái kết quả cuối cùng á mới là cái sự giải thích rằng hành động đó là đúng và thông minh, chứ không phải là anh hùng rơm. Anh hùng rơm chỉ cần có nóng tính là làm được. 108 anh hùng lương sơn bạc đều là những người bất mãn và có một phần nào đó của sự tự mãn. Cuối cùng họ bị chết một cách tức tưởi, mặc dù được quý trọng bởi quần chúng, nhưng tánh họ quá nóng, cho nên đó là chính quyền của Trung Quốc là chia để trị. Họ tạo ra những cái sông hoa phân hóa giữa những anh hùng lương sơn bạc này, nghi kỵ lẫn nhau, hoài nghi lẫn nhau, chụp mũ lẫn nhau, phân hóa nhau, và cuối cùng á là từng người một bị giết chết bởi chính phủ. Nói tóm lại, tự mãn là một bệnh chấp ngã, nó thuộc về cống cao ngã mạn, tự hào, tự đại, tự đắc. Đối lập lại với bệnh tự mãn đó là tự mặc cảm, tự ti, tức là xem mình là thấp, là kém, thiếu tự tôn trọng bản thân, không tin vào tiềm năng, không có nhiệt huyết, sợ hãi giữ quần chúng, thiếu cái tính chủ động, thiếu cái tính nỗ lực, và dễ dàng chấp nhận số phận, đầu hàng với số phận và các nghịch cảnh đã xảy ra. Và đó cũng là một đối tượng tâm lý cần khắc phục và vượt qua.